Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Lạy Chúa, xin Ngài dạy con biết dâng lời nguyện cầu với lòng thành thực đời.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Học Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu chuộc của Chúa cho đồng bào. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho hội thánh tại Philip. Đây là bài học kinh thánh do cố mục sư Lê Hoàng Phu biên soạn. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học bài thứ 36 với đề tài Lời Chào Tạm Biệt, căn cứ trên thư Philip, chương 4, từ câu 21 đến câu 23. Chúng tôi xin đọc sau đây. Nghiên cứu lịch sử Hội Thánh Philip, một học giả đã nhấn mạnh rằng người tin Chúa đầu tiên tại Âu Châu cũng là người tin Chúa đầu tiên tại Hội Thánh Philip, là một phụ nữ Á Châu. Lịch sử ghi rõ bà tên là Lydi, quê ở Thyatira thuộc Tiểu Á. Người Á Châu có một truyền thống tốt đẹp là tôn kính, yêu mến thầy dạy học. Người xưa còn sống dưới chế độ quân chủ đã phải sắp thứ tự ưu tiên là quân, sư, phụ. Trước hết, họ phải tôn kính, phục vụ ông vua thời ấy, ngày nay được thay thế bằng nhà nước ưu tiên số một. Thứ đến ông thầy, rồi mới đến ông cha, người sinh thành dưỡng dục mình. Người nữ tín hữu Á Châu sau khi tin Chúa vẫn giữ truyền thống tốt đẹp ấy của xã hội Á Châu, nhưng bà đã nâng nó lên bình diện cao quý hơn, đó là nghĩa thầy trò trong Chúa. Ở đây không phải chỉ là nghĩa thầy trò giữa người giảng dạy phúc âm và tín hữu, nhưng là nghĩa thầy trò giữa Chúa cứu thế và người tin Chúa. Người truyền bá phúc âm chỉ là người phục dịch, một đầy tớ, một phụ tá hèn mọn của Chúa cứu thế. Chúa cứu thế không phải chỉ là vạn thế sư biểu, nhưng còn là giáo sư đời đời, giáo sư đến từ thiên thượng, giáo sư của cả nhân loại. Khi Chúa khen thưởng những người đã tiếp đãi, cung cấp nhu cầu cho người hầu vị Chúa, trong Ma-thi-ơ chương 25 từ câu 35 đến câu 40, lúc ta đói, các con cho ta ăn, ta khát, các con cho ta uống, ta tị nạn, các con tiếp rước ta về nhà, ta rách rưới trần truồng, các con mặc áo cho ta đau yếu và bị tù, các con thăm viếng ta. Hoặc ngạc nhiên hỏi lại, thưa Chúa, có khi nào chúng con thấy Chúa đói mà mời ăn, thấy Chúa khát mà mời uống đâu, hoặc gặp Chúa tị nạn mà tiếp đãi, thấy Chúa rách rưới mà mặc áo, hay biết Chúa đau ốm và bị tù mà thăm viếng đâu? Chúa cứu thế giải thích, các con tiếp đãi anh em ta, tức là tiếp đãi ta. Người tin Chúa đã nâng nghĩa thầy trò lên một bình diện cao quý tuyệt vời, thứ tự ưu tiên thay đổi, người tin Chúa không còn đặt nghĩa thầy trò hàng thứ nhì như trong thời phong kiến, nhưng lên trên cả hàng thứ nhất, vì Chúa Giêsu là giáo sư và cũng là đấng cứu tinh của cả nhân loại. Lời chào tạm biệt ở cuối bức thư Philip gồm nhiều ý nghĩa liên hệ đến tình thầy trò trong Chúa. Nhưng trong bài này, chúng ta chỉ lưu ý đến ba chữ trong qua bản dịch thánh kinh này. Xin kính chào các tín hữu thánh thiện trong Chúa cứu thế Giêsu tại Philip. Các bạn ở cùng với tôi, kính lời chào thăm anh em. Tất cả các thánh đồ tại đây, nhất là các tín hữu trong cung điện hoàng đế, cũng xin gửi lời chào anh em. Cầu xin ân phúc của Chúa cứu thế Giêsu chúng ta tràn ngập trong tâm linh của tất cả các anh em. Philip chương 4 từ câu 20 đến câu 23. Ba giới tự trong đưa vào ba ý chính của lời chào tạm biệt. Thứ nhất, tín hữu thánh thiện trong Chúa cứu thế Giêsu tại Philip. Phao-lô chào tạm biệt các tín hữu thánh thiện trong Chúa cứu thế Giêsu tại Philip. A nhỏ, tư liệu tín hữu thánh thiện dịch nghĩa danh từ là người thánh Hagion trong nguyên tác. Trái với quan niệm thông thường, chữ thánh dùng trong kinh thánh diễn tả ý nghĩa biệt riêng, dành riêng cho Chúa. Người thánh hay tín hữu thánh thiện không phải là người yếm thế, lánh đời, đi kiếm một chỗ thâm sâu cùng cốc để tu tâm dưỡng tính, để trốn khỏi những cám dỗ, những quyến rũ của các nơi phồn hoa náo nhiệt. Người thánh hay tín hữu thánh thiện, dù sống ở đâu cũng giữ được bản tính Chúa truyền cho mình, giữ được nếp sống mới mẻ, trong sạch, ngay thẳng, nhất là luôn luôn biệt riêng linh hồn lẫn thể xác mình cho Chúa, để Ngài hướng dẫn và sử dụng nhằm mục đích phục vụ tha nhân. Con người tín hữu thánh thiện giống như hoa sen, gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng. Về nhỏ, nhiều người mới tin Chúa đã nếm được hương vị thánh khiết đó, nhưng một thời gian sau, chợt thấy mình không còn giữ được bản chất trong sạch thuần khiết của người tin Chúa. Tuy cố gắng chiến đấu chống trả tội lỗi, nhưng khi thắng, khi bại, kinh nghiệm này làm cho người tín hữu hoang mang lo sợ, lầm tưởng phúc âm, rồi cũng như các đạo khác, chỉ cho loài người một con đường thánh thiện, rồi bảo gắng sức đi vào, gắng sức tiến lên, nhưng không thể nào tiến lên được. Phaolô biết rõ điều đó, nên ông nhấn mạnh tín hữu là người thánh thiện trong Chúa Cứu Thế Giêsu. Mấy chữ trong Chúa Cứu Thế Giêsu như tia nắng ấm áp của mùa xuân chiếu vào cảnh giá lạnh, tối tăm của mùa đông, như nhựa sống trào dâng để đào thải các lá vàng úa khô, nhường chỗ cho mầm non, lá xanh, hoa tươi và quả mới. Con người chỉ có thể được thánh hóa trong Chúa Cứu Thế Giêsu, chứ không phải chỉ tin rồi cố gắng làm theo lời dạy của Chúa. Người được thánh hóa trong Chúa Cứu Thế là người chấm dứt những cố gắng riêng của xác thịt và đầu phục Chúa Cứu Thế, để Chúa sống trong lòng mình, sử dụng linh hồn thân thể mình, hướng dẫn cả cuộc đời mình. Người tín hữu ấy tuy sống, nhưng thật sự là Chúa Cứu Thế đang sống trong người ấy, và người ấy sống trong Chúa Cứu Thế, thu hút nhựa sống từ Chúa Cứu Thế, phát huy một phần nếp sống của Chúa Cứu Thế. Chúa đã nhắc nhở chúng ta, nhờ Thượng Đế, anh em được sống trong Chúa Cứu Thế Giêsu là hiện thân sự khôn ngoan của Thượng Đế, là nguồn công chính thánh thiện và cứu chuộc của chúng ta. Thư Cổ Linh thứ nhất, chương 1, câu 30. Các con cứ sống trong ta, ta sẽ sống trong các con luôn. Cành nho không thể ra trái khi lìa thân cây. Cũng vậy, các con không thể tự kết quả một khi lìa khỏi ta. Ta là cây nho, các con là nhánh. Người nào sống trong ta và được ta sống trong lòng sẽ kết quả dồi dào. Vì ngoài ta, các con chẳng làm chi được. Giăng, chương 15, từ câu 4 đến câu 5. C nhỏ. Mấy chữ tại Philip nhắc ta nhớ rằng đây là một địa điểm trên bản đồ, một cộng đồng, một xã hội loài người thu hẹp. Tuy được biệt riêng cho Chúa, tuy sống trong Chúa và để Chúa sống trong chúng ta, nhưng chúng ta đừng quên rằng môi trường sinh hoạt hàng ngày của chúng ta là một xã hội phức tạp. Giữa xã hội ấy, chúng ta phải giữ đạo sự sống, chiếu sáng như hải đăng giữa thế giới mù mịt. Thứ hai, tín hữu trong cung điện Hoàng đế La Mã. Nhiều nhà giải kinh cho biết rằng Hoàng đế La Mã lúc ấy là Nero, một bạo quân khát máu, một hoàng đế sẵn sàng quăng người tin Chúa cho sư tử cắn xé và giết chết, sẵn sàng tắm hắc ính vào quần áo người tin Chúa, rồi đốt làm đuốc thế cho đèn trong ngự viên. Thế mà chính trong cung điện Hoàng đế có một số người tin Chúa. Thì ra người tin Chúa ở khắp mọi nơi, thuộc tất cả các thành phần, tầng lớp xã hội, sinh hoạt và sống cho Chúa ở những chỗ không ai ngờ được. Theo nghĩa đen nguyên tác, từ liệu này có thể dịch là những người thuộc trong nhà của Caesar. Đây có thể là những người trong hoàng tộc hay nhân viên chính phủ hoặc gia nhân của hoàng đế hoặc bộ đội trong quân đoàn ngự lâm. Có lẽ họ đã tin Chúa công khai hay bí mật sau khi tiếp xúc với Phaolô, vì Phaolô bị giam cầm tại đó. Hoặc họ tin Chúa vì thấy gương hy sinh anh dũng của những người tin Chúa trong đại hí viện Colise tại La Mã lúc họ bị thú dữ giết chết đã bình tĩnh hát thánh ca, hô vang danh Chúa Cứu Thế hay cầu nguyện cho những người thù nghịch. Dù sao, một khi đã tin Chúa, các tín hữu trong cung điện Hoàng đế La Mã cảm thấy một mối tình huynh đệ ràng buộc họ với những tín hữu xa lạ ở Philip, mặc dù họ chưa bao giờ gặp mặt. Thứ ba, ân phúc tràn ngập trong tâm linh. Phaolô viết, cầu xin ân phúc của Chúa Cứu Thế Giêsu tràn ngập trong tâm linh của tất cả các anh em. Ân phúc bao gồm sự cứu rỗi cả tâm linh, tâm hồn, thân thể, cả hạnh phúc, ân lành và tất cả những gì Thượng Đế dành sẵn cho người tin Chúa Cứu Thế Giêsu. Ân phúc được Chúa ban cho con người, mặc dù con người không xứng đáng nhận lãnh. Ân phúc dồi dào vô tận được dồn chứa trong Chúa Cứu Thế Giêsu dành cho tất cả những người ăn năn tin nhận Ngài. Ân phúc Chúa quá dư dật nên thừa đáp ứng tất cả những nhu cầu tâm linh, tâm hồn và thân thể bạn và tôi. Những ân phúc ấy phải bắt đầu tác động trong tâm linh con người rồi mới truyền sang tâm hồn và thân thể. Nhiều người muốn được ân phúc Chúa trong thân thể mà thôi. Họ chỉ xin Chúa cứu chữa cơn bệnh nan y, cầu cho tai qua nạn khỏi giữa cơn sóng gió hải hùng, mà không muốn Chúa ngự trị trong tâm hồn và tâm linh họ. Nhiều người khác khi gặp khủng hoảng tinh thần, khi bị những nỗi sợ hãi hay buồn rầu, chỉ muốn xin Chúa giải quyết vấn đề trong sinh hoạt tình cảm, đừng đụng đến ý chí hay hoạt động của họ. Nhưng chương trình cứu rỗi trong thứ tự đem nguồn ân phúc đến cho loài người, Chúa luôn luôn bắt đầu với tâm linh. Theo Thánh Kinh, con người gồm ba yếu tố, tâm hồn, thân thể và tâm linh. Tâm linh là yếu tố của con người có khả năng giao thông với Chúa, với thế giới thần linh. Trước khi tin Chúa, tâm linh con người đã chết. Chết có nghĩa là không liên lạc được với Chúa, là nguồn sống, không thu hút được sức sống từ nơi Chúa, là nguồn sống thật, Vì thế, con người chưa tin Chúa chỉ có các sinh hoạt tri thức, tình cảm, ý chí và các sinh hoạt của thân thể, nhưng không có sinh hoạt tâm linh. Khi ăn năn tội lỗi, tin Chúa cứu thế đã chết thay ta, tiếp nhận Chúa vào lòng ta, lập tức Chúa làm cho tâm linh ta được sống. Tâm linh bắt đầu liên lạc tiếp xúc được với Chúa và tiếp nhận sức sống mới của Ngài. Đây chính là điểm khác biệt giữa tín đồ thật của Chúa cứu thế Giê-xu và tín đồ giả mạo. Họ bị Chúa xem là giả mạo, mặc dù họ tưởng mình rất chân thành tin Chúa, vì họ chỉ cố gắng theo Chúa, cố gắng thay đổi sinh hoạt tri thức, tình cảm, ý chí hay hoạt động của thân thể, gồm cả việc đi nhà thờ, cầu nguyện, giữ thánh lễ báp tem, dâng hiến tiền bạc và phục vụ giáo hội. Nhưng Chúa cứu thế phân biệt rõ rệt hạng người ấy với người tín đồ thật trong câu: thể xác chỉ sinh ra thể xác, thánh linh mới sinh ra tâm linh. Con người phải tái sinh. Nếu con người không nhờ nước và thánh linh sinh ra, không ai được vào nước Chúa. Giăng chương 3 từ câu 5 đến câu 6. Phải chăng bạn tin Chúa đã lâu nhưng vẫn âm thầm than thở: tại sao tôi nghèo ân phúc quá, trong khi bao nhiêu người khác mới tin Chúa đã tràn ngập ơn Chúa, gia đình họ cũng đầy dẫy ân phúc Chúa. Có lẽ vì bạn đã đảo lộn thứ tự trong tiến trình ân phúc, bạn muốn hưởng ân phúc vật chất và thể xác hay tình cảm trước ân phúc tâm linh. Giờ đây, mời bạn quay về với Chúa, xin bạn giải quyết vấn đề tâm linh cho bạn để làm căn bản cho một đời sống tràn ngập ân phúc của Chúa. Khi đó, bạn mới có kinh nghiệm bản thân như Phao-lô miêu tả trong thư Ephesos chương 2 từ câu 1 đến câu 7. Trước kia tâm linh anh em đã chết vì tội lỗi gian ác. Anh em theo nếp sống xấu xa của người đời, vâng phục Satan, hiện đang hoạt động trong lòng người chống nghịch Thượng Đế. Tất cả chúng ta một thời đã sống xa đọa như thế, chiều chuộng ham muốn xác thịt và ý tưởng gian ác của mình. Vì bản tính tội lỗi đó, chúng ta đang bị Thượng Đế hình phạt như bao nhiêu người khác. Nhưng Thượng Đế vô cùng nhân từ, vì tình yêu thương của Ngài đối với chúng ta quá bao la, dù tâm linh chúng ta đã chết vì tội lỗi, Ngài cho chúng ta được sống lại với Chúa cứu thế. Vậy nhờ ân phúc Thượng Đế, anh em được cứu. Trong Chúa cứu thế, Thượng Đế cất bổng chúng ta lên cao, cho chúng ta cùng ngồi với Chúa cứu thế trên ngai trời. Muôn đời về sau, Ngài có thể tiếp tục bày tỏ ân phúc phong phú vô tận cho mọi người tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu. Ephesos chương 2 từ câu 1 đến câu 7. Quý thính giả vừa nghe xong những bài học Kinh Thánh theo sách Philip. Trong chương trình cùng bạn học Kinh Thánh tuần tới, chúng ta sẽ tiếp tục giới thiệu đến với quý thính giả những bài học Kinh Thánh theo các sách khác trong Tân Ước. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!